Và câu hỏi khác: chuyển tám thức thành bốn trí, rút bốn trí thành ba thân, vậy mấy thức chung thành một trí, mấy thức riêng thành một trí? Đây nói về duy thức học. Nói rằng chuyển tám thức thành bốn trí, rút bốn trí thành ba thân, vậy mấy thức thành một trí, rồi mấy thức riêng thành một trí. Tức là mấy thức chung mà thành một cái trí, rồi mấy cái thức riêng thành một cái trí. Đây đáp: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thức này chung thành sở, thành sở tác trí. Nói chúng ta có tứ trí. Tứ trí là thành sở tác trí, cái thứ nhất. Mà thành sở tác trí là từ cái gì mà thành? Là từ sáu thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thức này chung thành thành sở tác trí. Bởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, năm cái thức này tu nó không có cái công dụng nhiều. Bởi không công dụng nhiều mà khi nào cái ý thức nó thành tựu rồi thì năm cái thức này nó cũng chuyển theo, cho nên gọi là thành sở tác trí. Tức là cái trí do cái các cái thức kia thành tựu mà làm nên nó, chứ nó không có làm nên được cái trí. Ý thức thứ sáu riêng thành diệu quan sát trí, tâm thức thứ bảy riêng thành bình đẳng tánh trí, thức hàm tàng thứ tám riêng thành đại viên cảnh trí. Chúng ta theo duy thức học thì phân chia làm tám thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là năm thức. Năm thức này khi tu đạt đạo thì gọi là thành sở tác trí. Rồi cái ý thức do nó nhạy bén cho nên khi tu chuyển nó thành nó diệu quan sát trí. Rồi cái thức thứ bảy là chấp ngã, hay là nó thường đem cái chủng tử nó dồn vô trong cái A-lại-da, cho nên gọi nó là bình đẳng tánh trí. Còn thức thứ tám là A-lại-da, gọi là hàm tàng, là chứa hết các chủng tử. Khi loại chủng tử sạch rồi thì nó thành được cái đại viên cảnh trí. Đây là giải thích theo duy thức học. Hỏi: bốn trí này là khác hay đồng? Đáp: thể đồng mà tên khác. Nói là trí thì cái trí nào cũng là trí hết, cho nên thể nó là đồng. Nhưng mà tùy cái chỗ, tùy cái nơi của nó mà nó có cái tên khác. Vì vậy mà nói thể đồng là tên khác. Hỏi: thể đã đồng tại sao tên khác? Đáp: vì tùy sự đặt tên. Tùy sự đặt tên tức là tùy cái công dụng của nó mà đặt ra cái tên. Đã tùy sự đặt tên thì khi một thể, cái gì là đại viên cảnh trí? Đã là tùy sự đặt tên thì khi mà nó đã hòa nhập đồng một thể thì cái gì là đại viên cảnh trí? Đây giải thích: yên tịnh không lặng, tròn sáng chẳng động là đại viên cảnh trí. Đối các trần không khởi yêu ghét, tức là hai tánh không. Hai tánh không là bình đẳng tánh trí. Hay vào cảnh giới các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khéo phân biệt mà chẳng khởi loạn tưởng, được đại tự tại là diệu quan sát trí. Hay khiến các căn tùy sự ứng dụng, thải vào chánh định không có hai tướng là thành sở tác trí. Đây giải thích rõ ràng nơi chúng ta có đủ tứ trí, mà tứ trí đó là do tám thức nó chuyển thành. Bây giờ nói tại sao gọi là đại viên cảnh trí, thì đây nói rằng do yên tịnh không lặng, tròn sáng chẳng động là đại viên cảnh trí. Tâm mình nó thanh tịnh, nó không có giấy động, yên lặng mà tròn sáng, đó gọi là đại viên cảnh trí. Đó là cái hiện tượng của cái thức thứ tám chuyển thành đại viên cảnh trí. Rồi đối các trần không khởi yêu ghét, tức là hai tánh không. Hai tánh không là bình đẳng tánh trí. À, đối với các cái sắc trần ở ngoài, chúng ta không có niệm yêu hay là niệm ghét. Yêu ghét là lệch, là thiên bên này hoặc kẹt bên kia. Và đối với hai cái đó chúng ta không có lệch bên nào hết, thì gọi đó là bình đẳng tánh trí. Như vậy thì quý vị cả ngày có lúc nào có mấy cái trí này hiện không? Nếu mà thấy cái gì đẹp, cái gì xấu mà không có giới niệm khen đẹp chê xấu gì hết, thì như vậy nhìn cái vật đẹp xấu đó một cách bình đẳng, gọi là bình đẳng tánh trí. À, thì như vậy dễ chứ đâu có khó. Chúng ta tưởng cái trí đó là phải có hào quang kìa, phải không? Thấy thấu từ hình thức cho tột ở trong những cái hạt bụi nhỏ vi tế ở trong. Nhưng mà không phải. Thấy sự vật đẹp xấu không giới niệm ưa ghét thì đó là bình đẳng thanh tri. Nó rất là dễ. Rồi hay vào cảnh giới các căn, khéo phân biệt mà chẳng khởi loạn tưởng, được tự tại là diệu quan sát trí. Như vậy thì diệu quan sát trí là trí của cái ý thức chuyển. Ý thức thì nó duyên theo mắt. Như quý vị thường thấy, chúng ta nhìn cái bình hoa, khi nhìn cái bình hoa mà muốn định cái giá trị nó đẹp hay xấu thì phải sao? Khởi cái ý niệm, phải không? Hồi mình nhìn thì cái đó nó chưa có định cái giá trị của bình hoa. Khi mình phân tích nó ra, nó đẹp chỗ nào, nó xấu chỗ nào, thì cái đó là cái công của ý thức. Cái chặn đầu là cái công của cái nhãn thức. Nó làm cho chúng ta thấy rõ được bình hoa. Nhưng mà phân biệt đẹp xấu là của ý thức. Như vậy thì ở đây cái ý thức nó vào các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khéo phân biệt mà chẳng khởi loạn tưởng. Thấy cái đó đỏ, cái kia đen, vân vân. Thấy thì đỏ, thấy đen, đâu đó rành rẽ, mà không có khởi niệm cái này tốt, cái kia xấu, cái này được, cái kia không được, vân vân. Không có những cái niệm như vậy đó, tức là không có loạn tưởng. Được không loạn tưởng, được tự tại, thì đó là diệu quan sát trí. Thì như vậy chúng ta đã có cái diệu quan sát trí hiện tiền rồi, chứ không có thiếu, không có vắng lúc nào. Rồi hay khiến các căn tùy sự ứng dụng thải vào chánh định, không có hai tướng là thành sở tác trí. Nhờ cái ý nó không có giới niệm để thương, để ghét, cho nên các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tùy tiếp xúc trên năm trần mà không có cái loạn tưởng, không có dính mắt, thì đó là được chánh định. Mà được chánh định thì vào được cái thành sở tác trí. Như vậy thì hiện tại chúng ta sống và đang ở trong cái cảnh thế gian, nhưng mà khéo thì chúng ta cũng vẫn được đầy đủ bốn trí, chứ không có thiếu. Hiểu vậy thì tất cả đều phải biết rõ rằng chúng ta có khả năng chuyển tám thức thành tứ trí, không nghi ngờ. Ai cũng có quyền làm được việc đó hết, chứ đừng nói Phật Bồ Tát mới làm được. Mình bây giờ đang ở trong cái vị phàm phu mà mình khéo chuyển cũng vẫn được. Đó là cái chỗ chân thật. Hỏi: rút bốn trí làm ba thân, bao nhiêu trí chung làm một thân, bao nhiêu trí riêng làm một thân? Bởi vì trong tứ trí nó hợp lại thành ba thân. Thì đây là trong kinh Pháp Bảo Đàn có giải thích cái chỗ này. Thì đây giải thích rõ thêm: đại viên cảnh trí riêng thành pháp thân, bình đẳng tánh trí riêng làm báo thân, diệu quan sát trí cùng thành sở tác trí chung làm quá thân. Ba thân này cũng giả lập tên để phân biệt, cốt cho người chưa hiểu xem. Nếu người liễu đạt lý này cũng không có ba thân ứng dụng. Vì sao? Vì thể tánh không tướng, từ gốc không trụ mà lập, cũng không có gốc không trụ. Ở đây muốn giải thích theo kinh cho chúng ta dễ hiểu thì nói rằng tứ trí rút lại thành ba thân. Như vậy thì ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Bây giờ hỏi cái trí nào làm pháp thân thì nói rằng cái đại viên cảnh trí nó thành pháp thân, rồi cái bình đẳng tánh trí nó làm thành báo thân, diệu quan sát trí cùng thành sở tác trí nó thành đã hóa thân. Thì như vậy nơi chúng ta có ba thân, khi nào cái tứ trí chúng ta được viên mãn thì nó sẽ chuyển tứ trí tóm gọn lại thành ba thân. Mà ba thân này cũng là gượng đặt thôi, chứ sự thật nó cũng một thể. Vì vậy cho nên tuy nói nó là ba thân mà không có trụ chấp vào cái đó làm cái thiệt, mà chỉ thấy cái thể chân thật cứu kiếm thanh tịnh, đó là cái chỗ cuối cùng, cái chỗ chân thật. Hỏi thế nào là thấy chân thân Phật? Đáp: chẳng thấy có không là thấy chân thân Phật. Cái câu hỏi này ngài đáp rất là dễ dàng. Hỏi thế nào là thấy chân thân Phật? Thấy chân thân Phật tức là thấy cái thân Phật thiệt đó. Thì đây đáp: chẳng thấy có không là thấy chân thân Phật. Có không đây là nói gọn, chớ nói đủ thì chẳng thấy có, chẳng thấy không, chẳng thấy sanh, chẳng thấy diệt, chẳng thấy phải, chẳng thấy quấy, chẳng thấy hơn, chẳng thấy thua, v.v. Đó là hai cái đối đãi mình không mắc kẹt, thì đó là thấy chân thân Phật. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị có quyền thấy chân thân Phật không? Có quyền không? Chắc ai cũng có quyền thấy, chỉ đừng thèm thấy có không, đừng thèm thấy hai bên. Thấy hai bên là không thấy chân thân Phật, còn nếu không thấy hai bên là thấy chân thân Phật, chứ không gì hết. Nhưng mà tất cả thế gian thì sao? Mở miệng là hai bên, phải không? Nhìn là hai bên, lúc nào cũng lấy hai cái đối đãi làm cái chỗ tựa, chứ không bao giờ buông được hai cái đối đãi. Bởi không buông được hai cái đối đãi cho nên cái niệm thương, niệm ghét, niệm quý, niệm khinh nó luôn luôn dấy khởi. Vì vậy mà nó mất cái chân thân Phật. Bây giờ chúng ta thấy tất cả pháp đối đãi đều không dính bên này, không kẹt bên kia, nó vẫn là bình đẳng như như là thấy chân thân Phật, không có gì lạ hết. Như vậy thì có đợi ngồi thiền không? Chắc khỏi, phải không? Đi ra chợ mà thấy tất cả mà không thấy gì hết, thì đó là đang thiền ở trong chợ. Nói thấy tất cả mà không thấy gì hết thì quý vị hiểu sao? Thấy tất cả mà không thấy có cái gì đẹp, cái gì xấu, cái gì hơn, cái gì thua, vân vân, thì đó là chúng ta đang thiền, thiền ở trong chợ, đi thiền hành trong chợ. Quý vị dám đi không? Dám đi mà đều chưa dám bỏ cái hai. Nó đi mà bỏ cái hai mới gọi là thiền, còn chưa bỏ cái hai thì cũng chưa phải thiền. Cho nên thiền nói như là khó mà không phải là khó, cái trường hợp nào cũng ứng dụng được hết. Nhưng mà đừng để cho cái kẹt ở hai bên. Còn kẹt ở hai bên tức là còn thấy hai. Hỏi thế nào là chẳng thấy có không là thấy chân thân Phật? Giải thích: có nương nơi không mà lập, không nương nơi có mà hiển bài, vốn chẳng lập có thì không đâu còn, đã chẳng còn không thì có từ đâu mà có, có với không làm nhân cho nhau mà có, đã làm nhân cho nhau mà có thì thải đều sanh diệt. Chỉ lìa hai cái thấy này tức là thấy chân thân Phật. Quý vị thấy, có là nhân nơi không, Thí dụ chỗ này trống gọi là không, chỗ này vật gọi là có. Thì như vậy có là nhân cái không này mà lập cái này là có, phải không? Giống như cái không này nhân chỗ này có mà nói này không. Rồi cho tới tốt xấu phải quấy cũng đều là nhân nhau, chứ không có thiệt. Nhân cái này mà lập cái kia chứ không có thiệt. Vì vậy mà trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ thường dạy trả lời những câu hỏi đó. Nếu ta hỏi thế nào là tối, trả lời sao? Không sáng thì gọi là tối. Hỏi thế nào là sáng? Không tối gọi là sáng. Bởi vì các pháp nó đối lập nhau, nhân tối mà có sáng, nhân sáng mà có tối. Nếu mà ở một xứ nào, một nơi nào không có tối thì có sáng không? Ngày nào cũng vậy hết thì không nói tối, không nói sáng, phải không? Còn nhân có ban đêm không thấy, ban ngày có trời sáng thấy, thì chúng ta nói ngày là sáng, đêm là tối. Rồi nếu ở chỗ nào mà không có sáng tối thì chắc là nó sáng hoài hoặc là tối hoài, mà tối hoài cũng không có nói sáng. Còn nếu sáng hoài thì cũng không có tối. Thì như vậy cái tối, cái sáng là cái đối đãi nhau mà lập, chứ không có thiệt. Đã đối đãi nhau mà lập mà chúng ta lại chấp trên cái đối đãi đó, rồi hơn thua phải quấy đủ thứ hết. Như vậy biết cái gì là đối đãi là không thiệt, cái gì đối đãi là giả dối, thì chúng ta an ổn tự tại. Nếu không mắc kẹt hai cái đối đãi thì chúng ta thấy cái gì? Thấy được chân thân Phật hiện tiền. Như vậy muốn thấy Phật đừng đi tìm xứ nào hết, chỉ đừng mắc kẹt hai bên đó là thấy Phật. Chứ không phải đi Ấn Độ mới có Phật, phải không? Không phải đi Tây Tạng mới có Phật, mà Phật ở ngay chỗ không mắc kẹt hai bên, tâm không dính mắc, không ở hai bên, thì lúc đó là chân thân Phật hiện tiền.